นะโมอะยิดาภะ
อะยิดาภะ
ยืนยันภะมาเศร้ากง không được vãng sanh là sở dĩ không nghiên cứu kỹ về quy luật hồ niệm. Hôm qua chúng ta nói điểm thứ nhất là do cái niềm tin không vững. Vì niềm tin không vững cho nên trao đảo tinh thần, đưa đến chỗ xen tạp trong ý niệm. Chính cái xen tạp này nó hiện ra trong lúc lâm chung và người ta đi lạc được. Hôm nay chúng ta nói đến một cái điểm quan trọng nữa, đó là người niệm Phật chúng ta phải nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải nguyện hết bệnh. Rất nhiều người tu hành lơ là chuyện này và thường bị vương phải. Tức là khi có một cơn đau, khi có một cái nghiệp khổ nào đến, họ tha thiết cầu giải hết nghiệp, gọi là cầu tiêu tan giải nạn, chứ không chịu cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây chúng ta có cái bản cầu an, và cũng cầu cho những người đang bị bệnh được tiêu tài giải nạn. Như vậy nếu chúng ta có bệnh, chúng ta cũng để cái bản lên đây cho niệm Phật đường cầu tiêu tai giải nạn cho ta. Nhưng mà chính cái người niệm Phật chính ta hãy tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong bất cứ trường hợp nào, thì chúng ta ứng dụng đúng cái quy luật vãng sanh. Nếu khi bệnh chốt chúng ta cầu hết bệnh, thì giả sử trước những giây phút lâm chung chúng ta có ý nguyện vãng sanh hay không, vì biết chừng đó trong lúc mà cái cơn nghiệp này nó đưa chúng ta đi qua thế giới khác. Hôm trước anh Minh Trí anh có đưa ra một cái câu chuyện có thật, là một người quen thân của anh ở Việt Nam đang điện thoại, buông điện thoại ra chết luôn. Rõ rệt một người đang điện thoại không có bệnh mà tự nhiên ngã lăn đùng ra chết, đừng có nói chi là trong những lúc bệnh hoạn. Chính vì thế mà những lời nhắc nhở này rất là căn bản. Ba tư lương và tam tư lương chúng ta phải nắm cho vững để vãng sanh. Ở Việt Nam có những người trong ban hộ niệm đưa ra câu hỏi như thế này, và họ kéo tới nhà tôi để mà nhờ giải quyết cái chuyện này. Tức là có một vài người họ nêu ra tại sao trong cái nhóm niệm Phật không chịu tụng chú đại bi. Thì tôi nói ai dám ra lệnh cấm quý vị tụng chú đại bi, là chú của Phật tại sao lại cấm? Quý vị có phép tụng tốt chứ không sao hết. Nhưng mà xin hỏi chư vị tụng chú đại bi để làm gì? Thì vị đó nói là tụng chú đại bi để tiêu tai giải nạn. Quý vị tụng trong lúc nào? Hàng ngày có tụng, và khi bệnh xuống tự phát tâm tụng để hết bệnh. Thì nó giả sử như trong lúc quý vị tụng như vậy rồi quý vị tắt hơi ra đi, quý vị có được vãng sanh không? Cũng như chúng ta đang niệm Phật ở đây, Phật chỉ niệm Phật để vãng sanh, chúng ta niệm Phật để cầu hết bệnh. Trong lúc xả bao thân chúng ta quyết cầu hết bệnh, quý vị có được vãng sanh không? Dường dám nói thẳng chắc chắn không được vãng sanh, tại vì tín hạnh nguyện ba tư lương chúng ta đã mất, không đáp ứng đúng quy luật của hồ niệm. Cho nên tụng chú, tụng kinh, niệm Phật, cái nào cũng tốt hết. Nhưng mà chư tổ nói tụng kinh không bằng tụng chú, tụng chú không bằng niệm Phật. Tại vì niệm Phật mới giải quyết hết tất cả ba vấn đề. Một cầu chí thành niệm Phật, phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Như vậy niệm Phật không có tiêu tai giải nạn sao? Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Lệ Phật một lễ, tội diệt hằng xa. Đây không phải là tiêu tai giải nạn sao? Chính vì thế mà nhiều người tu hành sau cùng lâm vào tình trạng chơi vơi, không biết đường đi thẳng về Tây Phương, cho nên bị trở ngại là cái chỗ này. Chính vì thế một người niệm Phật quyết lập đi về Tây Phương, trì tội trong kinh Phật nói phải nhất hướng chuyên niệm, phải một lòng một dạ, gọi là nhất môn thâm nhập trường trị huân tu, nhất định chủng tử A Di Đà Phật, thâm nhập vào tâm, thâm nhập từ gốc rễ cho đến ngọn ngạc, thâm nhập từ bây giờ cho đến ngày lâm chung, để khi nằm xuống ta niệm câu A Di Đà. Nếu bây giờ một cơn bệnh xảy ra, cơn bệnh ngặt nghèo, ta quyết lập cầu tiêu tai giải nạn, chắc chắn có thể nói là 99% những người đó khi gặp đại nạn, khi gặp bệnh khổ, nghiệp khổ thì nào, nhất định cái tâm cầu hết bệnh của họ nó mạnh hơn tâm cầu phản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạng, tâm cầu hết bệnh nhất định không được phản sanh về Tây Phương. Tại vì họ tham tiếc cái thân này, tại vì họ không muốn về Tây Phương, tại vì họ sợ chết, tại vì cái xác thịt này nó quá quan trọng đối với họ. Có những lúc cộng tụ chúng ta nguyện bản sanh, họ nguyện bản sanh với đại chúng, tại vì đại chúng đang nguyện như vậy, họ không cách nào nguyện khác khác. Chính vì thế mà lâm vào một cái đại kỳ khác của cái quy luật trợ niệm. Hôm qua chúng ta nói niềm tin, hôm nay chúng ta nói lời phát nguyện. Nếu mà những người nào sơ suất trong vấn đề này, hãy tự soát lại, coi thử thực sự mình có phạm phải hay không. Tại vì Dư Âm thực sự đã thấy rất nhiều người phạm phải vấn đề này. Họ tu niệm Phật không biết bao nhiêu năm, sau cùng vô tình họ hưởng một cái phước báo nào đó không biết. Nhưng mà chính Dư Âm cũng thường đưa ra những cái dạng 20-30 năm tu hành ăn chay trường, thế mà ra đi thời tướng không tốt. Thời tướng không tốt nghĩa là sao? Họ tung nghiệp thọ báo. Tung nghiệp nào? Không phải là nghiệp thiện. Tại vì nghiệp thiện khi xả bỏ báo thân, thân tướng họ phải đẹp. Khi xả bỏ báo thân, thân tướng không đẹp, tức là họ đang tung ác nghiệp. Tại sao tu hành quyết lòng giải nghiệp, quyết lòng cầu cho hết bệnh, cầu cho tiêu tai giải nạn, mà sau cùng lại bị như vậy? Xin thưa, tại vì nghiệp chướng chúng ta quá nặng, quan già trái chủ chúng ta quá nhiều. Trong khoảng thời gian vài 30 năm tu hành tại đây, mình tưởng là công đức lớn, nhưng mà so ra cái nghiệp trong vô lượng kiếp đến ngày hôm nay nó đã quá nhiều. Nó gọi năng địch tu di, không cách nào có thể phá được cái tâm phá nghiệp. Cho nên nghiệp nó duyên với cái tâm mà nó cứ tiếp tục nó tràn ra, tràn ra, nó tràn ngay trong lúc người ta lâm chung. Chính vì vậy mà vì sơ suất, không theo đúng pháp niệm Phật, không chịu quyết tâm nguyện vãng sanh mà cứ bệnh chú là ngày đêm lo sợ, tìm cách tiêu tan, tìm cách giải ngại, vô tình. Trong lúc đó, cái nghiệp tham chấp thân mật nó hiện ra. Cho nên trước những giờ phút ra đi, họ sợ chết. Trước những giờ phút lâm chung, họ hãi kinh. Khi bác sĩ tuyên bố anh bị ung thư rồi, tâm hồn điên đảo. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạng. Chính cái tâm hồn của người ra đi điên đảo, họ phải theo con đường điên đảo để mà tu nghiệp thọ báo trước. Còn những khoảng thời gian tu hành này, xin cho là những chứng kiến thiệt tiêm vào trong cái a lại gia thức của người đó. Và chúng ta nên nhớ a lại gia thức gọi là tàng thức. Tàng thức, một cái kho tàng chứa vô lượng vô biên vô cùng vô tận những chứng tử từ trong vô lượng tới bây giờ. Một đời này chúng ta tu không ăn nhầm gì so với những vô lượng vô biên nghiệp chứng đã có sẵn trong tàng thức. Chính vì vậy chúng ta nêu ra cái vấn đề quan trọng, vô cùng quan trọng của cái phương pháp hộ niệm, và chúng ta nắm cho vững cái quy luật để bản thân. Và chúng ta nói với cha mẹ, nói với anh em, nói với bạn bè, nói với những người có duyên, hãy lo học tập nghiên cứu về hộ niệm đi. Xin thưa thực, đạo Phật nó nằm đâu tại chỗ đây chứ không đâu cả. Không biết làm sao, giờ mình chỉ thấy một phương pháp hộ niệm hình như là bao trùm tất cả Phật pháp, chính tại đạo chính đạo hết, nhất định như vậy. Những lời nói hết sức là mộc mạc này, xin chư vị nhớ cho, cố gắng đem ra loan truyền bà con bạn bè mình, tuyệt đối cái con đường đi niệm Phật tha thiết cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khi cái bệnh nó hiện ra, tức là cái nghiệp chúng ta nó bắt đầu nó sổ ra. Sổ ra hãy để cho nó sổ hết đi, không sao cả. Nó sổ càng nhiều thì khi chúng ta lâm chung, chúng ta chịu nặng ít. Chính vì vậy mà khi một cái bệnh nghiệp nó nổi lên, thay vì chúng ta buồn, chúng ta sợ, hãy cứ tự nhiên đi, vui vẻ đi. Vô tình cái tâm vui vẻ là tâm xá nghiệp. Xá nghiệp buông nghiệp, vô tình cái nghiệp nó buông mình ra luôn, nó đi mất tiêu. Còn chúng ta sợ, cầu đảo đủ thứ để cho hết bệnh, vô tình cái nghiệp nó không ngỡ nào nó ra đi, nó bám theo ta, bám cho đến lúc chúng ta lâm chung, làm chúng ta điên đầu loạn óc, và chúng ta ra đi trong cảnh loạn đó để mà chịu nặng vô lượng kiếp là sao. Hôm nay chúng ta nói nhất định người niệm Phật là nguyện vãng sanh chứ không phải nguyện hết bệnh. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.